hồ như có một cái khăn nó bọc ở ngoài. Thì dĩ nhiên cái khăn nó phải rộng lớn cho nên mới bọc được. Nhưng mà bao hàm thì thành ra vẫn, vẫn cái khăn ở là riêng, một cái vật ở trong cho cái khăn nó bọc ra ngoài, thì gọi là bao hàm. Thế cho nên thật nghĩa chưa đúng. Đúng nghĩa phải nói là gì? Nghĩa là phải gọi nó là bản thể. Đấy. Nó là bản thể của tất cả thánh phàm nhiễm tịnh nhân quả. Nó là thể chất của tất cả. Sự nhiễm không nhơ, xuất trần không tịnh, diệu mỹ tự. Cho nên cái tánh này nó riêng. Như thầy vừa nói thí dụ ban nãy, lấy cái bột mà nặn một ông Phật, rồi lại nặn một quả na, quả chuối. Nhưng mà cái bột này, nó là Phật hay nó là chuối hay nó là na? Nó là bột. Nó không dính gì đến cái chuyện Phật với quả na cả. Đã. Thế cho nên bây giờ cũng thế. Cái chân tâm mình nó hiện ra ông Thánh, rồi nó lại hiện ra cái chú Ma Lem. Thế nhưng mà chân tâm mình nó là Ma Lem hay nó là Thánh?
Nó không phải cả hai.
Đó, nó là nó. Thế cho nên trong Bát Nhã mới nói là không tăng, không giảm, không cấu, không tịch. Cho nên nó là nó. Những cái chuyện tăng, giảm, cấu, tịch là những cái lời nói của người thế gian. Mà cái này ấy, nó không phải là thế gian, mà nó là bản thể của tất cả. Mình không có lời nói mà diễn tả nó được.
Con xin đọc. Xá na Như Lai của chúng ta
là tâm cảnh nhất như. Cái từng câu một.
Phật tâm
tâm đây là phần tinh thần của chúng mình bây giờ. Chúng mình bây giờ thì nó có, nó sống bây giờ có hai phần, phần tinh thần và phần vật chất. Đã. Tức là cái nhất chân pháp giới của mình bây giờ nó chia hai rồi. Đã. Đã. Thì chúng ta có phần tinh thần và phần vật chất. Cái tâm ấy thì là tinh thần. Mà cảnh ấy, tức là vật chất, tức là nói về chánh báo với y báo. Y báo của chúng mình kia, núi, sông, rồi cây bơ, cây xoài, cây bắp, cây cà phê. Đó. Thì đấy là cảnh. Thế còn tâm ấy là tâm của diệu thiết bây giờ đấy. Thế thì bây giờ làm sao lại gọi là tâm cảnh nhất như? Trong các cụ có nói thí dụ như cái người nằm chiêm bao đó. Cái người nằm chiêm bao, người ta thấy người ta đi ra chợ, chợ búa bao nhiêu người, rồi ồn ào, rồi mua bán. Này. Thế thì trong cái lúc chiêm bao ấy, thì người ta thấy rõ ràng người ta có một cái thân riêng. Và cái chợ mới núi rừng, cây cối riêng. Có một cái núi rừng, cây cối với cái chợ ở bên ngoài cái thân của người ta. Có không? Thế nhưng đến lúc tỉnh dậy, thì sao? Chiêm bao đâu? Nhưng tại sao lại có chiêm bao?
Chiêm bao là tại vì
đấy, cái tâm của mình nó biến ra cái cảnh. Có không? Có phải cả cái giấc chiêm bao là tâm của con biến ra không? Hay là hàng xóm tới đưa sáng?
Dạ,
do tâm con biến. Thế vậy thì trong cái giấc chiêm bao ấy, mình thấy có cái thân mình đi vào cái chợ đó, lại có cái núi, lại có cái rừng. Thế nhưng mà tỉnh dậy, cái người tỉnh dậy ấy, thì mới biết rằng cả cái thân đi chợ ấy, cho đến cái chợ và cái núi rừng ấy đều là do đâu biến ra? Để tâm mình trong lúc mê nó biến ra đấy mà thôi. Để các cụ lấy cái thí dụ. Vậy thì cái người tỉnh ấy, người ta phê phán cái chuyện đi chợ ở trong chiếc bao ấy, thì người ta có thể nói là tâm cảnh nhất như được không? Đó, tâm và cảnh ở trong chiêm bao thật ra chỉ có một mà thôi. Đấy, gọi là nhất như, có một cái thôi. Mà bây giờ mê thì nó biến ra, trong lúc ngủ say là mê, nó thấy có thân, lại có chợ, cái chợ. Đó là rất chiêm bao khi mình ngủ say. Mà thế Phật, làm sao Phật tổ lại bảo chúng mình bây giờ đang là rất chiêm bao mở mắt. Đấy, cái, phải là Đức Xá Na, Ngài tu chứng được cái diệu pháp liên hoa này, Ngài mới nhận được cái tâm cảnh nhất như. Vậy thì Diệu Khiết giảng lại hộ thầy cái chuyện đó. Chiêm bao trong ngủ, lúc ngủ, để so sánh với cái chiêm bao mở mắt bây giờ, mà phải đợi đến khi mà chứng được cái diệu pháp liên hoa này, thành Đức Lư Xá Na Như Lai mới thấy được tâm cảnh nhất như. Để nói hộ cho thầy cái chỗ đó. Bởi vì chúng ta, cái tánh vô lượng quang mình đã hoàn toàn mê, tuy hàng ngày mình vẫn phải sống với nó nhưng mình không nhớ, mà cứ đi theo nghiệp. Thế như bây giờ, người nào thích ăn ấy, thì ra khỏi chùa đi ra chợ mua đồ ăn. Người nào thích sách vở thì ra khỏi chùa đến tiệm sách đi mua sách. À, cứ theo cái nghiệp của mình mà chúng ta bị luân chuyển. Cũng như chúng ta đó, bây giờ lên Đại Ninh đây là bởi vì thích cảnh núi rừng, thì trèo lên núi rừng ở. Còn những vị nào ta thích cái cảnh thế tại ngoài chợ búa thì người ta về Sài Gòn để người ta buôn bán, ta làm ăn. Thế cho nên theo sở thích, theo cái nghiệp mà đi. Thế thì chúng ta cũng thế, cái tánh vô lượng quang mà không nhớ, rồi cứ theo nghiệp, theo cái nghiệp dâm dục. Cho nên thấy cha mẹ làm cái việc dâm dục, mình mắc vào cái chỗ đó, mà hóa ra thành là bị ở trong cái tử cung của mẹ. Thế thì đã đeo ở trong tử cung của mẹ, hút cái máu của mẹ mà tết lại thành mắt, thành tai, thành mũi. Thì cái mắt này vốn xưa nay nó có không? Đó, chỉ vào bụng má, uống cái máu của má, tết lại cho nên mới có cái loại mắt này, mới có cái loại tai này. Thế rồi bây giờ ở trong bụng mẹ đi ra, thì từ con mắt này nó hiện lên các hình ảnh. Từ cái tai này nó hiện lên các âm thanh mà thành ở cuộc đời của mình. Thế cho nên Đức Phật với các tổ bảo là chúng ta đang ở trong cái giấc chiêm bao mở mắt. Đây là chiêm bao một thời gian, mỗi người chiêm bao vài chục năm. Khi hết cái giấc chiêm bao này rồi, lại chìm vào trong giấc ngủ để lại làm một cái, lại cũng có một cái chiêm bao khác. Đấy. Cho nên chiêm bao khi thì thấy mình làm chó, khi thì thấy mình làm gà, bây giờ thì đang thấy mình làm người, rồi mai rồi lại thấy mình làm ông trời. Đó. Thì cứ từng giấc chiêm bao một. Cho nên ông, các con học ở nhà trường ấy, chắc là học về văn hóa, biết tên ông Tản Đà, tiến sĩ Tản Đà. Đó, ông ấy làm những bài thơ rất mộng. Để đi lên chợ trời bán những giấc mộng lớn, bán giấc mộng con, nhớ không? Cười nghĩa thôi, đã lâu rồi. Đấy. Nhưng mà đấy, ông ấy là một người, ông ấy không theo đạo Phật, nhưng mà ông là nhà nho. Nhưng mà ông ấy đã có cái chỗ thấy rằng cuộc đời này là giấc mộng. Cho nên ông đã làm như thế, không phải là chỉ có Phật Bồ Tát bảo chúng ta rằng chúng ta đang chiêm bao mở mắt, mà chính người thế gian, những người sâu, thâm sâu, người ta cũng nhận thấy cái giá trị của thế gian này. Cuộc đời chúng mình là một giấc mộng, cái thân là một cái giả tạo, vài chục năm rồi nó tan đi.
Thầy, vậy là từ một cái chân tâm của mình biến ra cái tâm đang thức, biến theo cái tâm đang ngủ, biến cái tâm sinh ở trong giấc ngủ nữa.
Ở đấy. Trong khi ngủ mà có ai mà nằm mộng thấy người ta la, người ta mắng mình thì mình cũng đánh nhau lại. Thế cho nên cái, trong cái giấc ngủ cũng tham, cũng sân, cũng si nó nổi lên. Thì bây giờ mình sống đây hàng ngày cũng là giấc mộng, mà đêm ngủ, ngủ say nó quá mộng. Thế như ông Sāna Như Lai, ngài chứng là cùng cực tâm này, tức là ngài tỉnh mộng rồi, phải không? Đấy, thì bây giờ tâm cảnh nhất như, nghĩa là thế nào? Diệu khiết, mộng như Đức Lư Sāna, còn bây giờ thì Diệu khiết vẫn thấy, Diệu khiết ngồi đây, ngoài kia là vườn cà phê. À, tức là tâm thì tên là Diệu khiết, mà ngoài kia là vườn cà phê. Còn đến bao giờ tu mà nhận được cái diệu pháp liên hoa này, mà thành Lư Sāna Như Lai ấy, thì khi ấy tâm cảnh nhất như, nghĩa là thế nào? Như Diệu khiết bây giờ mà nhận được diệu pháp liên hoa thì thế nào? Thì con chưa nhận được, nhưng nếu mà nhỡ rồi con nhận được thì sẽ thế nào? Lúc bây giờ sẽ thấy cái thân Diệu khiết này không thật, mà cái vườn cà phê kia cũng không có. Nơi đây chỉ có cái tánh A-di-đà mà thôi. Thế cho nên Phật mới bảo chúng ta phải niệm Nam-mô A-di-đà Phật để nhớ trở về cái tánh thật. Cái tánh thật ấy là vô lượng quang, vô lượng thọ. Tức là cái tánh giác mà nó ở khắp mười phương. Nó không có tâm, không có cảnh. Nó nhất như, chỉ có mình nó là thật thôi. Chỉ có cái tánh A-di-đà là thật thôi. Phật A-di-đà ngài nhận được cái tánh ấy rồi. Đó. Cho nên bây giờ ngài phát nguyện để tiếp dẫn cho những người quần mê. Bởi vì ngài với mình đồng một thể. Cùng là tánh vô lượng quang, tánh vô lượng thọ. Cùng là một tánh A-di-đà. Bây giờ ngài chứng được cái tánh thể này rồi. Cho nên ngài tự lấy tên là A Di Đà để cho nhắc cho chúng ta cứ mỗi niệm trở về cái tâm thể nhất như này, đừng chiêm bao nữa.
Thì cho con thưa là con thắc mắc là cái tánh diệu pháp của mình đó là thầy, cái diệu pháp của mình đó nó sự nhiễm không nhơ, xuất trần không tịnh, mà đã sự nhiễm không nhơ rồi thì nó cứ là nó đi. Sao nó cứ tùy duyên nó biến, tức là nó nhiễm, nó nhơ rồi, chứ sao không nhơ rồi? Nên mình...
Ở đây đó, nhưng mà đến lúc bây giờ cô được gặp Phật, cô học, cô nhận được cái diệu pháp liên hoa của cô sống với cái diệu pháp liên hoa, thì cô còn giấc mơ không?
Dạ không.
Thế
thì rõ ràng xuất
trần là nó... Bây giờ rõ ràng là cô đang ở trong giấc mơ, chịu chưa?
Dạ.
Thế, cái giấc tỉnh ra thì cái người nằm mộng ấy, với cái người tỉnh ấy, là hai người hay là một?
Dạ là một.
Thế thì vậy thì trong cái lúc người ta nằm mộng, người ta có nhớ không?
Dạ.
Nằm mộng thấy bị quạt vồ, mà có bị quạt vồ thật không?
Dạ có.
Có.
Không, trong giấc mộng mà thầy. Giấc mộng
thì trong thì cái giấc mộng nó thế, chứ không có thật.
Dạ.
Thế cho nên bây giờ những các chuyện mà hiện tại của mình, nào tham, nào sân, nào si, thì chỉ cần tỉnh ra là nó hết. Nó có chạy ở đâu không?
Dạ, không chạy đâu.
Ở đó, thế cho nên nó đâu có thật. Những cái xấu ác như này là cái không thật. Mà chỉ có cái tánh diệu pháp liên hoa là nhất chân pháp giới.
Dạ, thì chính những cái không thật đó lại từ cái nhất chân pháp giới mà ra.
Thế đấy, thì bây giờ thì không thể lý luận được. Tôi chỉ hỏi cô là cô có nằm mơ không?
Dạ, có, con có nằm
mơ. Thế đấy, cái mơ của cô nó thật hay nó giả?
Dạ.
Thế nó là cái không có, mà chỉ tại mình nằm mộng thế thôi. À, nó vẫn nhất chân pháp giới. À, cái diệu thế mới gọi là diệu pháp. Thế cho nên đến phải được như Đức Lư Sāna, ngài tỉnh mộng rồi, à, thì ngài mới thấy thánh phàm bình đẳng. Nhưng con hiểu thế nào là thánh phàm bình đẳng? Tún nó cũng là ông Phật. Chúng mình bây giờ thì cứ cái gì mà thật ngon, thật quý em cúng Phật. Còn cái gì mình không ăn được thì cho ăn túm. Thế nhưng mà còn ngài thì thế nào? Toàn thân con túm là ông Phật. Ngài thấy tất cả chúng sanh đều vô lượng quang, vô lượng thọ. Nhưng mà phải tỉnh như ngài. Còn chúng mình đang mê thì chúng mình còn thấy có thánh, có thảo. Cho nên đối với thánh thì quá cung kính. Mà đối với những loài vật ấy, thì tàn nhẫn. Còn đằng này, ngài trông thấy ở nơi mỗi chúng sanh, nó chỉ có cái vì nó còn mê thôi, chứ tánh thể của nó hoàn toàn như Phật, không khác. Thế cho nên các ngài mới tận tình vào đường sanh tử để mà độ chúng sanh. Bởi vì đối với Phật, tất cả chúng sanh đều là Phật vị lai cả. Bây giờ mình thờ Tam Thế Phật là mình cúng quá khứ, hiện tại, vị lai, Tam Thế Phật. Nhưng mà sự thật ra, mình vẫn, cái tâm mình nó vẫn không bình đẳng. Mình chỉ lễ Phật quá khứ, Phật hiện tại thôi. Còn đối với Phật vị lai, mình vẫn hát thủ. Tại sao thế? Thì nhận được cái diệu pháp liên hoa. Thế cho nên con vẫn đối đãi với con như con gà đó. Thì mình đẩy nó đi. Mình xua, mình đuổi. Thế rồi lên lễ Phật thì cung kính, tôn trọng. Thế là bởi vì mình chưa nhận được cái diệu pháp liên hoa. Thế cho nên những người nào đối với mình trái ý, mình còn giận, mình hờn, là bởi vì mình chưa thấy cái diệu pháp liên hoa ở nơi người ta. Thế còn ông thường bất khinh thì ông làm gì? Nhất chân pháp giới đều là Phật hết. Thế cho nên ông có làm gì? Không còn lễ lại. Nhưng mà không phải gặp ai ông cũng thế, chỉ các Phật tử thôi, chỉ những các vị Phật tử tại gia hay xuất gia cũng được, thì ông ấy gặp, ông ấy lễ luôn. Tại sao thế? Tại sao ông không lễ những người ngoài đường cái, mà ông lại cứ lễ những người Phật tử xuất gia hay là tại gia, cứ là Phật tử là ông lễ. Tại sao thế? Vì rằng người ai cũng có tánh Phật cả. Nghĩa là có cái nhân để mà thành Phật. Thế nhưng mà cái nhân ấy, nếu mà chúng ta có cái hạt mít mà chúng ta đem treo ở trên gác mít, gác bếp, thì cái hạt mít nó có thành cây được không? Đã. Muốn cho cái hạt mít thành cây phải làm thế nào? Đã, rồi đổ nước cho nó. Thế thì bây giờ mình có cái nhân làm Phật đấy, nhưng mà mình không biết gì. Thì thành ra có cái nhân làm Phật cũng như có cái hạt mít mà để treo gác bếp, không bao giờ mà thành cây mít được cả. Thế cho nên với những người ở ngoài đường, ông ấy không lẽ. Tuy là người ta cũng có tánh Phật, nhưng mà người ta không quay về tu hành với cái tánh Phật, thì chẳng bao giờ người ta thành Phật. Cho nên là ông ấy không lẽ những người ấy. Còn những các Phật tử, những người có duyên với đạo Phật, thế tức là những người có cái nhân làm Phật mà lại gặp cái duyên nữa. Cũng như cái hạt mít ấy, mà lại đem gieo xuống đất rồi lại có nước tưới nữa, thì thế nào nó cũng thành cây. Thế người ta mà đã có tánh Phật là nhân, nhưng mà phải gặp Phật Pháp. Thế cho nên bổn phận chúng ta phải kết duyên Phật Pháp cho tất cả chúng sanh. Sẽ có gặp được cái duyên. Chúng ta cứ nói nhân quả là nói cho nó gọn, chứ nói đúng phải nói nhân duyên. Như cái hạt mít có nhân đấy, nhưng nó không phải tự nó thành quả được, nó phải gặp duyên nó mới thành quả. Thế cho nên những tánh Phật thì ai cũng có, nhưng mà phải gặp Phật Pháp, được học kinh, học sách, biết đến Phật, biết đến các Bồ Tát, rồi học, rồi tu. Thì cái nhân ấy, nó mới ngày mai nó mới kết quả. Thế cho nên ngài thấy những cái người trong lòng con mắt của ngài, ngài trông thấy những cái người ấy có tánh Phật, ngài thấy được cái diệu pháp liên hoa ở nơi mỗi người, mà ngài lại thấy rằng cái diệu pháp liên hoa này ấy, nó lại gặp duyên, nó gặp được Phật Pháp. Thế thế thì đã có nhân có duyên thì thế nào ngày mai nó cũng thành Phật. Cho nên ông ấy trông rõ cái chỗ đó, cho nên ông cứ ra cổng ông lại. Dù là mình ở trong chiêm bao mình còn mê, đấy, những các người ở trong chiêm bao còn mê, cho nên cứ quở mắng ông ấy, rồi thì lấy gậy mà đánh, đánh thì ông chạy thì lại lấy đá mà ném. Thế nhưng ông vẫn từ đằng xa, ông nói lại, ông nói làm sao? Thì ông khinh cả ngài đâu, cả ngài là Phật đấy, xin các ông Phật tu đi để thành Phật. Chứ ông ấy không dám khinh. Đây là bởi vì ông ấy giản dị, ông ấy trình bày những cái gì ông ấy thấy, ông ấy nhận được, ông thấy được. Cho nên ông ấy giản dị, ông trình bày bằng cái cách lễ bái, tôn trọng, kính phục những các đức Phật vị lai. Dù bây giờ ngài còn mê, ngài còn chiêm bao, ngài còn lầm, ngài còn tự xưng là tôi là diệu khiết. Thế nhưng mà ngày mai đây, bởi vì ngài đã học Phật rồi, thì cái giấc chiêm bao này nó tan đi, thì ngài có thể làm sao? Sẽ người Đức Lư Sa Na đây, đã tâm cảnh nhất như thánh phàm bình đẳng. Thế cho nên là ông thường có khinh gia công ông lại. Chúng ta bây giờ có ai bắt chiếc được không?
Ê,
đẹp thằng này.
Bất cả nhà không lại các vị sư trong chùa đây ngài
cứ đi. Có, ngài lại cho nên là các vị sư mới phát cáu. Bây giờ có một người cứ chạy theo Hoa Nghiêm mà lại cả ngày xong lệnh Hoa Nghiêm có cáu. Thế. Cho nên các ngài mới cáu rồi các ngài mới ông Tất Lăng Già Bà Ta. Đó. Ông Bạt Đà Bà La. Ờ đấy. Ông Bạt Đà Bà La vì ông bị ngài thường bất khinh cứ lại ngài mới cáu. Ngài cáu ngài mới mắng, ngài đánh rồi đến lúc ngài phải đọa địa ngục. Bây giờ mà con đã nói cho thầy nghe cái câu thánh phàm bình đẳng chưa nhỉ? Rồi là thế nào nhỉ? Thầy quên mất rồi. Thầy Đức Lư Sa Na, đấy, ngài nhận được cái diệu pháp liên hoa này. Cho nên bây giờ đây ấy, tâm cảnh nhất như thánh phàm bình đẳng. Chúng ta thấy là thánh là phàm. Thấy ở trong lớp này, chị này tu được, chị này không tu được. Đấy. Thế nhưng mà chúng ta vừa nói, chúng ta hiện bây giờ đang ở trong giấc chiêm bao làm người, cái giấc mộng làm người trong vài chục năm. Con có tin chúng ta đang ở trong giấc mộng không? Sao con tin? Vài chục năm, cái thân bằng đất này nó tan đi, nó trả về đất, thì cái cuộc đời này còn không? Thế cho nên đây là giấc mộng. Thế nên đến cái khi bây giờ mình đang ở trong giấc mộng, bây giờ mình tỉnh được ra, mình biết đây là giấc mộng, thì những cái người mình yêu, mình ghét đây có thật không? Thế cho nên là bình đẳng. Tỉnh mộng ra mới biết rằng những người yêu mình kính ở trong giấc mộng cũng là mộng, mà những người mình ghét ở trong giấc mộng cũng là mộng. Tỉnh ra thì ra cả hai cái người ấy nó chân thật vẫn chỉ là tánh Phật mà thôi, chứ không có những các thứ mà mình thấy ra yêu ghét chuyện này chuyện kia là do cái mộng của mình, cái nghiệp báo của mình nó hiện ra thôi. Thế cho nên hễ tỉnh được mộng thì tâm cảnh nhất như thánh phàm bình đẳng. Nào là tâm cảnh nhất Đức Lư Sa Na Như Lai, ngài đã chứng cùng cực được cái diệu pháp liên hoa này, cho nên ngài tâm cảnh nhất như thánh phàm bình đẳng. Tâm cảnh nhất như chúng kia, như bây giờ mình thấy là cây bơ, bầu trời, núi sông, thì Phật tổ gọi là giấc mộng, do cái nghiệp làm người của mình nó chiếu ra một thời gian, chứ nó không có thật. Mà sự thật thì ở trong giấc mộng, cả thân cả cảnh đều là do đâu mà có? Thế đều là tâm mình thôi. Ở nơi ấy chỉ có cái tánh Phật của mình, cái tâm của mình ở đấy thôi. Cho nên bây giờ không chia làm hai nữa, không có tâm, không có cảnh, không có chánh báo, không có y báo, không chia làm hai nữa, mà biết là chỉ là giấc mộng. Thế nào là thánh phàm bình đẳng? Mà mình tu thì mình làm thánh. Hễ mà mình không tu thì mình là phàm. Nhưng mà thánh cũng một cái tâm ấy, mà phàm cũng một cái tâm ấy. Nhưng mà vì có cái tu với cái không tu mà thành hiện cái quả báo khác nhau. Hưởng cái quả báo một thời gian. Đấy. Rồi cái người phàm kia mà người ta lại tu thì người ta lại làm ông thánh. Cho nên những cái quả báo nó chỉ giả tạm một thời gian. Ngài đã lấy làm lạ. Còn mê thì thấy khác. Rồi bây giờ tỉnh ra thì ra ai cũng là Phật cả. Cái chuyện này ai cũng là Phật mà tại sao lại lạ nhỉ? Sao lại Ngài lấy làm lạ? Con có lấy làm lạ cái này không? Bây giờ quen sống, thân mình cũng còn là một chúng sanh. Tất cả chúng sanh đều là. Thế nào gọi là chúng sanh vậy chứ? Thứ hợp lại, vậy thì thứ nào là thân con?
Chúng ta là cái thân này nó giả tạm, nó có 32 thể trực. Nó hợp lại, cho nên nó tạm gọi là cái thân của con thôi.
Ừ, đó. Ăn cơm, uống nước, thở, đó. Dùng đất nước, gió lửa giả hợp lại thành thân. Thế mà sự thật ra thì nó không phải là thân. Mà nó chỉ là một cái quả báo, cái báo chứa một thời gian thôi. Thế thì bây giờ tất cả chúng mình đây, chẳng những là từ bé cho đến già, mà từ lịch kiếp đến già, cứ thấy đây là con mèo, kia là con gà, đây là con người. Mà ngay trong con người cũng thấy có người hay, người dở, người tốt, người xấu. Thế cho nên cái sự phân biệt của chúng ta nó quen quá rồi. Mà bây giờ bỗng nhiên thành Phật. Thành Phật tức là thành cái gì nhỉ? Thành Phật ở trong Kinh Hoa Nghiêm nói là ở nơi vạn pháp mà giác được. Giác cái gì? Giác ở ngay nơi vạn pháp. Nghĩa là ở cây bơ kia, ở cái cây cà phê kia, ở cái da thịt này. Biết là đều là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, là tánh Phật thôi. Dạ. Như bây giờ, hồi xưa thì chúng ta khó giảng, cái chữ sắc tức thì không là lắm. Cây bơ kia mà bây giờ lại gọi là tánh Phật, cây cà phê kia mà lại gọi là tánh Phật, da thịt mình đây lại gọi là tánh Phật. Thế thì ngày xưa thì chúng ta nói chữ sắc tức thì không như vậy, khó nói. Còn bây giờ chúng mình học ở nhà trường, các ngài bây giờ đã được các cô giáo dạy về điện tử, cái gì nguyên tử và đấy. Thì bây giờ người ta nói rằng nước không phải là nước mà là một số nguyên tử hợp thành. Thầy có cái bảng về cái số, những con số đó mà không biết thầy vứt đâu mất rồi. Tôi chỉ cho chị em thấy có cái bảng khoa học người ta minh bạch nước là bao nhiêu nguyên tử thì thành nước. Bao nhiêu nguyên tử thì nó thành cái đồng. Bao nhiêu nguyên tử nó thành cái thiếc. Bao nhiêu nguyên tử là đất. Bao nhiêu nguyên tử thành da, thành thịt, thành xương. Thế rằng chính bây giờ đây mà chẳng thể nào mà mình nói là người ta nói sai. Bởi vì người ta dùng những cái nguyên tử này người ta chữa bệnh. Hiện bây giờ trên Đà Lạt cũng có cái nhà thương chữa bệnh bằng nguyên tử. Tức là cái công dụng người ta dùng được rõ ràng rồi. Cho nên chính bây giờ các nhà bác học hỏi tất cả không có da không phải da, thịt không phải thịt, xương không phải xương. Nước, đất, đồng, thiếc đều là cái hư vọng mà chỉ là nguyên tử mà thôi. Mà hỏi nguyên tử là cái gì thì người ta bảo nguyên tử là một cái thứ nó không có thể chất nhưng mà nó có năng lực. Nó chỉ là một thứ có năng lực. Nghĩa là nó có cái công dụng, nhưng mà không có thể chất để mà chỉ ra. Thì bây giờ như thế, thì rõ ràng là sắc tức thì không rồi. Cho nên bây giờ chúng ta thấy cái thân mình với cái cây cà phê kia, mà không gọi là nhất như không ngạc nhiên. Không những là phải tu chứng được, mà bây giờ các nhà bác học người ta cũng tìm ra rõ ràng. Thân này với lại cái cây bơ ngoài kia, cây cà phê ngoài kia là cái gì? cái này gọi là cái gì, nhất như, nó là một thứ, mà cái thứ này không hình, không tướng. Nhà khoa học người ta chỉ gọi là nó là một cái năng lực, một cái động lực, một sự chuyển biến thôi. Chỉ còn một suýt nữa là người ta tìm được ra đấy là cái tánh giác thì là người ta thành Phật. Là người ta nhận được cái diệu pháp liên hoa, chỉ còn một suýt nữa sắp sửa
tìm thêm cái nguồn gốc, cái động ở đâu
đi thêm vào nữa, ta tìm được nó là cái độc lực. Thì cái này thầy không có nói chuyện, không phải là cái câu chuyện mà thầy bịa đặt ra, các con học nhà trường biết hết rồi. Tin có nguyên tử, mới điện tử, mới thứ tin không?
Dạ, tin.
Đồng hồ nó đeo tay rồi nè, nó cũng chạy bằng cái điện tử đó.
Môi xin thưa là, hồi nãy thầy nghe thầy giảng là, giống như tâm là cảnh nhất như, thì thầy cho con nghĩ.
Nhưng mà mới đúng với một trình độ, mà con học tứ niệm xứ, chứ còn bây giờ con leo lên lớp pháp khoa rồi, thì con phải ở trình độ của bộ pháp khoa. Chứ con mang cái trình độ ấy lên đây thì không được nữa. Chứ nó đều đúng cả như nó từng trình độ. Thế cho nên tôi đâu có khuyên mấy cô trèo lên lớp pháp khoa đâu. Tôi khuyên là phải học tứ niệm xứ, vì đấy là trình độ của mình. Thầy sở dĩ mà thầy phải vướng vào cái bộ pháp khoa này là cô Huệ Hải, cô lên mà ở Liên Hoa gửi cô lên để học bộ pháp khoa. Thế thành thầy mới nhân tiện thầy. Chứ đáng lẽ là thầy không có dám mon men tới. Thầy vẫn nói với các con là bộ pháp hoa này là thầy không có dám mon men. Thế cho nên trong chúng các em nhỏ là thầy không có muốn cho nó ngồi đây. Thầy muốn nó đi học cái tứ niệm xứ đó, bởi vì nó vừa cái trình độ. Nhưng mà ở đời cứ thế, cứ thấy cái thang này cứ muốn bắt lên thật cao, dù có gãy cổ cũng cứ trèo.
Mà thầy nói là có cái bảng người ta đo được. Như vậy nó chỉ là cái sức chuyển động mà người ta đo được cái chuyển động đó.
Thì con lấy cái bảng ở Nguyên Châu nó giữ đấy. Cái bảng ấy là thầy Tâm Giác, chính là thầy Tâm Giác ở Thầy Vĩnh Nghiêm thầy cho đấy. Thầy lấy, thầy được đi xin của các ông bác học, các nhà khoa học, thầy cho thầy cái bảng đó.
Mà cái chuyển động mà sao đo được khác nhau không?
Thầy đấy, đấy, nước không phải là nước mà là bao nhiêu nguyên tử đấy. Thiết với đồng không phải thiết với đồng mà là bao nhiêu nguyên tử đấy. Cho nên tất cả các pháp này ấy, đều là không có sự thật. Cho nên cây bơ với cây cà phê kia không thật, thân của mình ngồi đây không thật, mà chỉ là nguyên tử mà thôi. Thế con muốn học giỏi nữa lên Đà Lạt vào hỏi mấy ông bác sĩ người ta giảng cho. Thật là cả thế giới người ta công nhận cái bài Bát Nhã Tâm Kinh của chúng mình, sắc tức thì không, không tức thì sắc, như cả thế giới người ta giảng hộ, chứ còn chính chúng mình bây giờ lại không biết giảng này. Đó, đang thầy cho cái lý này người ta giảng sắc tức thì không, không tức thì sắc. Đấy, nước tức là nguyên tử, nước tức là nguyên tử, đồng là nguyên tử, thiết là nguyên tử, da thịt này toàn là nguyên tử hết. Thế là như thế, cho nên là nhất như một thứ thôi, không phải hai đâu. Người ta chỉ còn bước thêm một bước nữa là người ta tới cái diệu pháp liên hoa của mình. Này. Nên ngài ngạc nhiên câu này con nói rồi, và tất cả chúng sanh đều có đầy đủ đức tướng trí tuệ Như Lai, chỉ do vọng tưởng điên đảo chấp trước mà không chứng được. Đủ. Nên ngài ngạc nhiên. Tôi xin đọc cái chỗ đó. Thì gọi là Đức Thích Ca, mà đây người ta để Đức Lư Sa Na, thế là làm sao? Cho nên trong bộ pháp hoa này có chia ra làm hai phần, gọi là bổn môn và tích môn. Bổn môn tức là cái pháp môn từ gốc, từ cái ông Phật gốc dạy. Thế còn tích môn ấy là cái pháp môn do cái ông Phật ở trong sự tích, ở trong lịch sử dạy. Như Đức Thích Ca chúng mình ấy, thì có sự tích ở trong lịch sử có ghi là ngài là thái tử, ngài đi tu rồi ngài thành Phật. Này. Thì những cái lời mà ngài dạy ấy, thì gọi là tích môn. tức là những cái pháp môn tu do cái ông Phật lịch sử, do cái ông hóa thân Phật giảng. Thì những cái pháp môn tu mà do hóa thân Phật giảng này, là những cái pháp môn để cho những người trong thời ấy tu, cho người ở cái xứ ấy, cái thời đại ấy. Thế còn ông Phật bổn môn, tức là ông Phật gốc, tức là đây gọi là Đức Lư Sa Na. Còn Đức Thích Ca là, mà những pháp môn Ngài nói thì gọi thuộc về tích môn. Còn nói về Đức Lư Sa Na là gọi thuộc về bổn môn. Môn mà do Đức Lư Sa Na nói thuộc về bổn môn là những cái pháp môn mà dùng suốt ba đời mười phương, tất cả các căn cơ đều tu. Thế đây nói Đức Lư Sa Na tức là nói về môn nào? Về bổn môn à, tức là nói về bổn môn. Còn Đức Thích Ca đó thì thuộc về tích môn. Thế cho nên trong kinh Pháp Hoa đây, bộ kinh Pháp Hoa có chia hai phần, như là có cái phẩm Như Lai Thọ Lượng chẳng hạn à, với lại những các vị ngồi trong một bữa ăn mà thấy như cả tiểu kiếp, những các cái chuyện ấy, như cái phẩm Như Lai Thọ Lượng thuộc về bổn môn, tức là nói về ông Phật quá khứ, ông Phật thật. Còn chúng ta học bây giờ số đông ấy là Đức Thích Ca nói, tức là Đức Phật gọi là tích môn, tức là ông Phật ở trong có giáng thế tại thế gian này, có sự tích ở trong thế gian. Thế ở đây như thế Đức đây nói Đức Lư Sa Na chứ không phải là nói Đức Thích Ca. Đức Lư Sa Na Ngài thành Phật đã lâu lắm rồi, còn Đức Thích Ca chỉ là Ngài thành Phật rồi Ngài mới hóa thân, cho nên mới có Đức Thích Ca giáng sanh ở cõi mình. Đó là một hóa thân. Đức Lư Sa Na Ngài thành Phật đã lâu lắm rồi, mà đây ấy, là Ngài kể cái lúc Ngài thành Phật từ xa xưa, cho nên là Ngài thấy được chúng sanh nó có đủ trí tuệ đức tướng Như Lai, cho nên Ngài mới hiện các thứ thân để muốn giác tỉnh cho nó thành Phật.
Thầy cho con thưa là như thầy vừa dạy ấy, là Ngài Lư Sa Na Ngài thành Phật từ lâu lắm rồi, là không phải là cái hồi ở Ấn Độ Ngài thành Phật, là trước đó rồi.
Thì dĩ nhiên Ngài thành Phật rồi Ngài mới có ứng thân, rồi Ngài mới có hóa thân. Chứ nếu Ngài chưa thành Phật thì Ngài đâu có ứng thân hóa thân.
Bạch thầy, thế sao nó lại nói là khi mà Phật ngồi ở Bồ Đề Tràng đó rồi Phật mới nói kinh Hoa Nghiêm? Vậy thì là nói kinh Hoa Nghiêm nó cũng từ lâu lắm rồi hả?
Đấy, thì Ngài ngồi ở Bồ Đề Tràng, nhưng thật ra kinh Hoa Nghiêm vẫn vang vang khắp cả cái địa cầu. Mà trước khi cái ông hóa thân này thành Phật thì cái kinh Hoa Nghiêm vẫn giảng ở khắp nơi rồi. Thế nhưng mà bởi vì người ta cần phải Đức Phật Ngài đã hóa thân ở cõi này là muốn để giáo hóa cho người cõi này. Thế cho nên là mới thị hiện cái chuyện Ngài thành Phật, Ngài nói kinh Hoa Nghiêm. Nhưng mà Ngài đâu có nói. Con đọc kinh Hoa Nghiêm con sẽ thấy không phải Ngài nói. Ngài không nói một lời nào suốt cả bộ kinh Hoa Nghiêm.
Vậy ai nói lạ lắm thay
đấy. Đấy thì cái này là cái ở đây nói là Ngài ngạc nhiên. Nhưng mà còn nói bộ kinh, nói chuyện khác. Bộ kinh là giảng về 54 ngôi tu từ thập tín. Còn đây là nói cái chuyện Ngài ngạc nhiên. Tất cả chúng sanh đều đầy đủ đức tướng trí tuệ Như Lai, chỉ do vọng tưởng điên đảo chấp trước mà không chứng được. Vĩnh Lạc giảng cái câu này. Bởi sở dĩ mà bây giờ cũng như thầy trò mình ở trong lớp này, tuy là học kinh Lăng Nghiêm, Phật đã chỉ đến nơi đến chốn cái tánh Phật ở nơi nó đang lưu lộ, ở nơi mắt nơi tai, Phật phải dạy cả cái pháp môn phản văn để vào thắng được mà thành Phật. Thế nhưng mà chúng ta làm sao lại không tu được phản văn, làm sao lại không chiếu kiến được năm uẩn đều không, để mà chứng quả.
Tại vì bị những cái vọng tưởng chấp, cái cảm này là thật, cứ chạy theo cái quan cảnh.
Đấy. Thì chung quy là chấp cái thân này cho là thân mình thật, mà không biết nó là cái báo chướng. Chấp những cái tham sân si, không biết nó là phiền não chướng, cứ nhận là ta, tôi giận lắm, tôi thích cái này, tôi ưa cái kia, tôi muốn đi chơi, tôi muốn may áo, những tôi là tôi, cứ nhận là ta, chứ không biết nó là cái vọng tâm. Mà cái thân này, cơm gạo, nó là cái báo sanh già bệnh chết, nó là cái thứ sinh ra để chịu quả báo, mà cứ nhận cái báo chướng là mình, cho là thân thể của mình. Đấy. Những báo chướng thì nhận là thân, cái phiền não chướng ấy, nhận là tâm. Thế rồi những cái nghiệp chướng, những cái sát đạo dâm vọng cũng nói là tôi làm việc này, tôi làm việc kia, tôi thiện, tôi ác. Thế cho nên nhận, cứ nhận là mình, chứ không biết những cái ấy đều là cái hư vọng, cái vô minh, để tỉnh ra là nó hết. Cái chấp chặt cho cái này, cho cái thân này là mình, cho cái tâm yêu ghét mừng giận là mình. Vì cái chấp chặt ấy cho nên quên mất cái tánh Phật. Ở trong Đăng Nghiêm Phật minh bạch, Phật chỉ cái căn bản Bồ Đề với cái căn bản sinh tử ở ngay cái mắt tai mũi lưỡi của chúng ta. Chúng ta đã học đi học lại mà chúng ta vẫn không sử dụng được, vẫn không trở về được, bởi vì bị những cái này, cái chấp vọng tưởng này cho là mình. Chấp trước nhận cái thân này là mình, nhận cái tâm hư vọng này là mình.
Cái câu mà lạc là lạc như lạc lắm không, tức là thầy nói là tập thành Phật từ xưa, làm khóc cái câu này chứ không phải...
Thầy thì thầy không biết, thầy không dám quyết định cái câu này ở trên là cái hồi đó là Phật từ xưa Phật nói hay là Phật vừa mới nói bây giờ cũng không biết rõ. Chỉ biết là trong kinh thì nói như, nói là Phật vừa thành đạo, thì Phật nói là lạ lắm thầy. Thế nhưng mà Ngài vừa thành đạo, mà Đức Lư Sa Na này, tức là thành đạo, chắc đã con học đọc kinh Pháp Hoa này, Phẩm Vô Lượng Thọ đấy. Ta thành đạo đã, tới nay đã từ không biết bao nhiêu kiếp mà kể, chứ không phải là Ngài mới thành đạo. Thì rồi mình học Pháp Hoa để Ngài có nói rõ.
Lời chư Phật tâm này là phổ quang minh trí.
Lại gọi là phổ quang minh trí. Là thế nào? Cho nên cây bơ ở ngoài kia, đấy, cây cà phê ở ngoài kia, thì Ngài đều có mặt ở đấy. Mà ngay đến thân chúng ta ngồi đây, Ngài cũng đang có mặt ở đây. Khắp hư không đây đều là Ngài cả. Vô lượng quang, vô lượng thọ. Đức Di Đà thì tên là vô lượng quang, vô lượng thọ. Mà Đức Thích Ca thì tên là Lư Sa Na. Tàu dịch là biến chiếu. Biến chiếu thì cùng nghĩa với chữ vô lượng quang, nghĩa là chiếu soi khắp cả. Cái chữ phổ quang minh trí đây, chúng mình thường gọi là đại viên kính trí. Thì con hiểu nó là thế nào? Chấp nhận, rồi lại phải thường nhớ cho nó quen đi. Chứ chúng ta thì cứ nhận cái cây bơ là cây bơ, cây cà phê là cây cà phê, thân này là thân mình, con tún là con tún. À. Nhưng mình học đây ấy, thì là ai đây? Thôi, mà bây giờ thì không có học mình, mà đã học Đức Lư Sa Na. Đức Thích Ca với Đức Lư Sa Na. À, vậy thì là Ngài ở đâu? Cái mình mê không nhận được cái tánh của mình, nó hơi khó. Cho nên cứ từ Phật, mình với Phật đồng một thể. À, cho nên mình nhận được ra. Thì bây giờ mình đang nói chuyện Đức Lư Sa Na ở đây. Mà Thầy lại cứ thêm Đức Di Đà vào nữa. Thì bây giờ ở cây bơ kia, ở cây cà phê kia, ở con tún kia, ở ngay thân mình đây, ở khắp hư không đây, là ai? Là Đức Lư Sa Na, mà cũng có tâm của mình nữa. Tâm mình cũng đứng tại đó, nhưng mà mình mê, mình không nhận được ra tâm mình. Cho nên mình mù mịt, mình lại ở trong giấc mộng, cho nên thấy là cây cà phê, đây là thân tôi, kia là cô Chân Minh. Thế đó là bây giờ thì chúng ta thấy như thế. Còn Đức Phật thì Ngài đã tỉnh được ra rồi, Ngài không mê như chúng mình nữa, cho nên Ngài thấy Ngài đang đứng ở khắp cả, chỗ nào cũng có Ngài đang đứng tại đây, ở cây mít, ở cây xoài, ở cái cà phê, ở khắp hư không, ở chung quanh ta, mà ở cả trong da, trong thịt của ta. Cái này tin được không? Nhắc lại xem con tin cái gì, con tin thế nào? Tức là con chỉ tin ở cái tánh của con. Rồi con bảo cái tánh ấy nó là Phật. Chứ con có tin là hiện tại có Đức Di Đà, Đức Thích Ca, Đức Quán Thế Âm đang có mặt ở đây, con có tin không? Không những là con có mặt ở đây, mà chẳng phải mình con có mặt ở đây, quý ni sư, cô Huệ Hải, cô Thoa Nghiêm, đấy, cô Thông Tuệ, cho đến tất cả những người này có mặt ở đây không? Tin được không? Ở đấy, thì chúng ta cùng ngồi cả ở trong gian phòng này cả, đều có mặt ở đây hết, mà cái da thịt xương này nó thật hay nó giả?